những cuộc tao ngộ thú vị. Từ sau năm 1976, hàng năm tôi đều về nước ít nhất một lần. Tháng 3 năm 1977, tôi trở về Việt Nam vì chưa có đường bay thẳng từ Pháp về Sài Gòn, nên tôi phải ghé Hà Nội, mặc dù lần này do Đông Nam mời. Tại Hà Nội, tôi được gặp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, mà tôi vẫn kêu bằng anh hai, vì cụ là chồng của chị Hai Oanh, một người bà con sống cùng làng với gia đình tôi. Đêm biểu diễn giới thiệu ra mắt vở kịch A Sao tại nhà hát lớn, bác Tôn có đi dự và tôi cũng được mời. Khi vãn hát, anh Đỗ Nhuận là tác giả vở kịch tới chào, rồi nhân đó thưa với bác: báo cáo chủ tịch, hôm nay có anh Trần Văn Khê là nhà nghiên cứu âm nhạc về nước. Tôi giật mình vì đó là lần đầu tiên nghe chữ báo cáo. Bác Tôn quay lại thấy tôi bèn hỏi: ủa, em dậy hồi nào?
Thưa, được vài bữa rồi.
Vậy tới chỗ anh hai đi, gặp lại bà con, có chị hai, cháu Hạnh,
con gái bác Tôn.
Bây giờ nó có cháu ngoại rồi.
Tôi thưa:
dạ, tùy theo giờ giấc thuận tiện của chủ tịch, em xin tới thăm. Bác cười: đừng có kêu vậy, anh hai thì kêu anh hai. Ngay sáng hôm sau, có xe đón tôi đến nhà bác. Gặp tôi, bác nói: đừng lên nhà trên, anh hai thích ở nhà dưới hơn, mặc pyjama ăn sáng cho khỏe. Hàn huyên xong, hai anh em chụp một tấm hình kỷ niệm mà tôi vẫn còn giữ cho đến nay. Rời Hà Nội vào Nam, tôi lại gặp thêm những chuyện thú vị khác. Tại Sài Gòn có tổ chức liên hoan ca nhạc cải lương tài tử, quy tụ những nghệ sĩ kỳ cựu trong Nam. Ngoài ra còn có những diễn viên các đoàn cải lương miền Bắc tham dự và cả những nghệ sĩ miền Nam tập kết ra Bắc trở về. Tôi đề nghị ban tổ chức mời nhạc sĩ Vĩnh Bảo tham dự liên hoan, nhưng anh còn ngần ngại vì cảm thấy chưa hoàn toàn hòa nhập với xã hội mới. Cuối cùng, anh Vĩnh Bảo nhận lời với tất cả sự e dè và yêu cầu người giới thiệu anh trong liên hoan phải là tôi. Theo chương trình, khi nhạc hội bế mạc, ban tổ chức trao tặng giấy chứng nhận, ghi lời cảm ơn những người tham dự để làm kỷ niệm. Anh Vĩnh Bảo cũng đề nghị tôi trao cho anh. Anh Lưu Hữu Phước rất cảm thông và đồng ý làm theo những đề xuất của anh Vĩnh Bảo. Hôm đó, anh Vĩnh Bảo đờn hết sức xuất sắc. Khi kết thúc chương trình, như đã giao ước, tôi trao tờ giấy chứng nhận cho anh. Bất ngờ, anh Vĩnh Bảo gục vào vai tôi bật khóc nức nở. Tôi xúc động ôm anh. Anh Lưu Hữu Phước chứng kiến cảnh này cũng thấy mũi lòng. Một cuộc gặp gỡ thú vị khác là tôi tiếp xúc được với những nhân vật kỳ cựu của hát bội như bà Năm Đồ, cô Ba Úc và anh Thành Tôn. Viện nghiên cứu âm nhạc mời ba nghệ sĩ này đến trụ sở để cho tôi chụp ảnh và ghi âm những điều cần biết trong nghệ thuật hát bội miền Nam. Anh Thành Tôn cắt nghĩa cho tôi hiểu rõ những nguyên tắc trong vũ điệu, thế nào là tay trắng tay đen, phong cách trụ bộ trống chiến, gian quay xỏ néo, đặc trưng của bộ múa. Có trên có dưới, có đông có tây, có đầu có đuôi, tay đâu mắt đó, cùng những danh từ chuyên môn trong hát bội. Rồi anh em hát bội cũng như sân khấu cải lương mời tôi nói chuyện về hát bội và cải lương. Tôi từ chối, làm sao tôi rành những bộ môn kịch nghệ truyền thống bằng các anh chị. Nhưng chúng tôi muốn nghe người không phải trong nghề mà hiểu và thưởng thức, rồi nói về nghề nghiệp của chúng tôi, như vậy mới thú vị hơn. Tôi lâm vô cảnh phải múa rìu qua mắt thợ. Cũng giống như việc tôi nói chuyện tụng kinh cho các nhà sư nghe trước đây. Nhưng rõ ràng không phải tự ý tôi muốn làm, mà do sự yêu cầu thiết tha của các anh em trong nghề, khiến tôi không thể từ chối.
Sau 2 tháng lưu lại trong nước, tháng 5 tôi trở về Pháp và nhận được giấy mời dự đại hội của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc Dân gian tổ chức tại Honolulu, Mỹ vào tháng 8. Đồng thời, trường đại học Berkeley gần thành phố San Francisco cũng mời tôi tham dự một hội thảo quốc tế về âm nhạc cùng tổ chức trong thời gian này. Tại Honolulu, tôi nói chuyện về sinh hoạt âm nhạc Việt Nam ngày nay, minh họa bằng băng cassette, ghi âm trích đoạn ca trù, chèo, quan họ, đồng thời chiếu hình dàn nhạc dân tộc, dàn nhạc chèo. Những nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam tại Mỹ rất thú vị, nói với tôi. Cũng nhờ ông về nước thâu thập những hình ảnh đó mà chúng tôi mới có khái niệm về sinh hoạt âm nhạc của dân tộc Việt Nam ngày nay. Tôi cũng đưa ra tập kỷ yếu của những cuộc hội nghị về quan họ tổ chức ở Bắc Ninh, trong đó có mấy chục bài tham luận về quan họ. Những nhà nghiên cứu trên thế giới đều tiếc không có những bản dịch bằng tiếng Anh để họ tham khảo. Từ Honolulu, tôi bay qua thành phố San Francisco để dự một hội nghị khác về âm nhạc tại Đại học Berkeley. Khi tôi tới Berkeley, nhiều bạn bè ở khắp các bang tại Mỹ gọi điện thoại hỏi thăm, chẳng hạn như Phạm Duy lúc đó đang ở Florida, hay Nguyễn Thành Nguyên, một người bạn ở Hà Nội trước đây, nay làm giáo sư ở San Francisco. Tôi cũng được mời đi dự một buổi hòa nhạc ở Los Angeles, không ngờ được gặp lại rất nhiều người quen tại đây, như nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc sĩ Lữ Liên, nghệ sĩ cải lương Việt Hùng. Đến tháng 10, tôi qua tiệc khắc dự hội nghị của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc thuộc UNESCO nhân Ngày Quốc tế Âm nhạc. Dịp này, có cả anh Lưu Hữu Phước đại diện Việt Nam qua tham dự. Tôi được mời trình bày âm nhạc Việt Nam. Như thường lệ, tôi mặc áo dài khăn đóng. Anh Lưu Hữu Phước nói nhỏ với tôi, Khê ơi, qua mấy nước tư bản muốn bận sao cũng được, chứ ở đây là nước xã hội chủ nghĩa. Khê bận vậy người ta nói mình phong kiến. Tôi không đồng ý. Phong kiến là tại cái đầu của mình, chứ không phải tại bộ đồ. Khi giới thiệu âm nhạc mà mặc quốc phục thì chưa cần nói người ta đã thấy dân tộc Việt Nam rồi. Còn nếu mặc đồ Tây, phải sau một hồi người ta mới nhận ra tôi nói về âm nhạc Việt Nam. Bộ mặc đồ Tây đờn không hay bằng áo dài khăn đóng sao? Dầu không hay hơn đi nữa, thì cái vẻ bề ngoài cũng ủng hộ cho cái bên trong. Vì thông thường nghệ thuật phải toàn diện. Chẳng hạn như trong nghệ thuật uống trà, tại sao không uống trà bằng ly giấy, không dùng tô, mà phải chọn chén thiệt nhỏ? Tại sao rượu champagne phải uống với đúng loại ly của nó mới thấy ngon? Tiếng đờn cũng vậy, khi nghệ sĩ biểu diễn mặc áo dài khăn đóng, trang trọng, tự nhiên, người nghe cũng cảm nhận tiếng đờn hay hơn. Thành ra giàu ai nói gì thì nói, tôi nhất định bận quốc phục. Anh Phước có cái lý của anh, xuất phát từ tình cảm của một người bạn nên muốn nhắc nhở tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, thế nơi nào không cho tôi mặc áo dài khăn đóng là tôi không đờn. Năm 1978, tôi về nước theo lời mời của Viện Nghiên cứu Âm nhạc. Do đó, toàn bộ chương trình làm việc và các cuộc tiếp xúc của tôi tại đây đều do Viện Âm nhạc sắp xếp. Tôi có nhiều buổi nói chuyện ở trường âm nhạc, các trường trung học phổ thông và trường đại học tổng hợp. Ngoài ra, năm 1978 cũng là năm đầu tiên có cuộc liên hoan để chuẩn bị cho Đại hội Âm nhạc của dân tộc ít người tại Buôn Ma Thuột. Anh Lưu Hữu Phước mời tôi tham dự, nhờ đó tôi mới biết Buôn Ma Thuột, theo tiếng địa phương có nghĩa là làng của cha mẹ người tên Thuột. Chứ trước kia tôi vẫn kêu theo cách gọi của người Pháp là Bam Mê Thuột. Tôi gặp tất cả các đoàn ca múa của dân tộc Mà Nông, Ê Đê, Gia Rai, nói chuyện với các anh em, chụp hình những nhạc cụ và ghi âm nhiều bài hát trữ tình. Tôi thật ngạc nhiên nhận ra dân nhạc Tây Nguyên phong phú và lãng mạn vô cùng. Chẳng hạn, anh Ba Chia Lăng dịch cho tôi nghe nội dung lời chàng trai nói với người yêu trong một bài hát đối ca nam nữ. Chúng ta yêu thương nhau mà lại ở cách một con sông. Nhưng con sông này còn có thể qua được. Khó nhất là cha mẹ không ưng thuận cho chúng ta cưới nhau. Trước bao khó khăn trong cuộc đời này, ước gì chúng mình được làm đôi chim bay bổng trên trời cao, để không có con sông nào chia cắt, không có uy lực nào ngăn cản chúng ta đến với nhau. bài tình ca đẹp làm sao, không phải chỉ vì các âm thanh hòa quyện vào nhau với giọng cao giọng thấp, mà ý nhạc lời ca gây xúc động trong tâm hồn. Tôi bàn với Ba Gia Lăng tìm cách tập trung những bài ca này, dịch ra tiếng Việt, rồi in thành tập sách để phổ biến âm nhạc Tây Nguyên. Ba Gia Lăng gốc người dân tộc Ba Na, có tên Việt Nam là La Mai Chẩn, một người nghiên cứu rất sâu sắc văn hóa Tây Nguyên. Thời kỳ này, ở Buôn Ma Thuột có phong trào khuyến khích người thượng thay đổi tập quán ăn mặc giống như người ở đồng bằng, mặc quần áo thay vì quấn khố. Một buổi tối gặp tôi, vài người trong đoàn ca múa nói, điểu bận quần thì tôi đờn không hay, chỉ khi bận khố tôi đờn mới hay. Tôi đem chuyện này nói với anh Lưu Hữu Phước. Theo tôi, khuyến khích họ bận quần áo là một việc các bạn cho là tốt, nhưng riêng người nghệ sĩ nên để cho họ được thoải mái, chứ không nên bó buộc. Anh Phước thông cảm. Phải rồi, khi biểu diễn thì họ cứ ăn mặc tùy theo ý thích của mình. Vì vậy, lần đó các nhạc công đều bận khố trên sân khấu, và quả nhiên họ biểu diễn rất hay. Trong chuyến đi Tây Nguyên, tôi được dịp thấy tận mắt, nghe tận tai, chụp rất nhiều ảnh màu, nhạc cụ, sim y và cảnh sinh hoạt của đồng bào miền núi, làm phong phú thêm vốn hiểu biết của tôi về âm nhạc dân tộc. Trở về Sài Gòn, có ba nơi hết sức đặc biệt, không liên quan gì đến chuyên môn của tôi, nhưng lại gửi thơ tới Viện Nghiên cứu Âm nhạc đề nghị tôi đến nói chuyện. Đó là trường Phục hồi Nhân phẩm, nơi tập trung những người trước đây bán phấn buôn hương, nay được đưa vào học nghề, rồi sẽ được trở về xã hội để làm lại cuộc đời. Nơi thứ hai là trung tâm cai nghiện ma túy, và cuối cùng là trại thanh niên phạm pháp ở Xuyên Mộc. Tôi đồng ý nhận lời tới nói chuyện tại cả ba nơi này. 8 giờ sáng ngày 5 tháng 4 năm 1978, xe của Viện Nghiên cứu Âm nhạc đưa tôi lên Thủ Đức, dự kiến tới nhà trường khoảng 8 giờ rưỡi để nói chuyện đến 11 giờ. Nhưng dọc đường xe bị hư, phải chờ sửa chữa. Đến 10 giờ rưỡi mới lên tới nơi. Lúc đó đã gần tới giờ cơm trưa, ban giám hiệu bèn hỏi ý kiến các học viên nên chờ sau giờ cơm hay là nghe tôi nói chuyện ngay. Mọi người yêu cầu nghe trước rồi ăn cơm sau. Tôi nói chuyện về đề tài âm nhạc trong một tiếng đồng hồ. Sau đó, một cô tên là Nguyễn Thị Kim thay mặt toàn thể học viên lên nói đôi lời. Cô mở đầu bằng câu, thưa chú, cho phép cháu gọi là chú, chứ không gọi là giáo sư, bởi vì giáo sư thì phải nói chuyện trong trường đại học hay trường âm nhạc, chứ hiếm có giáo sư nào chấp nhận tới những nơi như thế này. Đã đồng ý tới đây nói chuyện, phải là người nhân ái, vì vậy xin cho phép cháu được xưng hô như trong chỗ tình thân. Khi biết ban giám hiệu gửi thơ mời chú tới trường, chị em ở đây không tin rằng chú nhận lời. Vì vậy, nghe tin chú sẽ đến đây, chị em rất bất ngờ. Đến sáng nay, chờ hoài không thấy chú lên thì cũng không ai ngạc nhiên, vì nghĩ rằng mặc dù chú nhận lời, nhưng sau đó có thể viện lý do bận biểu này kia để không tới. Đó cũng là lẽ thường tình, và chị em ở đây cũng không lấy thế mà phật lòng. Do đó khi chú tới thật, chị em rất lấy làm lạ. Đến khi nói chuyện thì chú đưa mọi người từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chú không đề cập những chuyện xa xôi, mà chỉ nói ngay chuyện trong đất nước Việt Nam bằng lời lẽ mộc mạc quen thuộc của người dân Nam Bộ. Khi chú cất lên một câu hát ru, xin thưa thật với chú, cháu đã nghẹn ngào chảy nước mắt, tưởng chừng như nghe lại tiếng mẹ mình ru con ngày xưa. Khi chú hò, thật giống y như bà con anh em chúng cháu ở nhà quê cất giọng hò. Hơn 20 năm nay cháu chưa hề có dịp nghe lại lời ru giọng hò, và câu chuyện chú nói nãy giờ đã đưa tụi cháu trở về quê hương nguồn cội. Hôm nay, sau khi nghe chú nói chuyện, chị em nhờ cháu đại diện để nói lời cảm ơn. Thưa chú, lời cảm ơn suông không đủ, mà phải cảm ơn bằng hành động. Vì vậy, cháu thay mặt chị em ở đây mà hứa rằng năm sau khi trở về nước, chú sẽ không còn gặp chúng cháu tại nơi này nữa. Mỗi người trong chúng cháu sẽ cố gắng học cho được một nghề để rồi trở về sống cuộc đời bình thường trong xã hội. Đó là cách mà chúng cháu cảm ơn chú. Tôi ngồi nghe mà chảy nước mắt, lòng xúc động không thể tả. Tôi không tưởng tượng được cô gái này có thể nói một cách suôn sẻ, mạch lạc, tự nhiên và chân tình đến như vậy. Tôi ra về, lòng thấy ấm áp. Hy vọng biết đâu trong số chị em nơi đây sẽ có nhiều người cùng một suy nghĩ như cô Kim, thực hiện lời đã hứa, để khi trở về trong xã hội sẽ làm lại cuộc đời và quên đi một quá khứ không được tốt đẹp. Sau khi ăn cơm tại nhà trường, 1 giờ trưa, tôi đi tiếp đến trung tâm cai nghiện ma túy. Các bác sĩ vui mừng đón tiếp, hướng dẫn tôi đi thăm bệnh nhân và giải thích cách điều trị đặc biệt theo phương pháp riêng khá hiệu nghiệm của Việt Nam. Các anh nói vui rằng, gọi là phương pháp đặc biệt không phải vì mình giỏi hơn người mà chỉ vì nghèo hơn người. Thông thường, những nơi cai nghiện áp dụng phương pháp dùng thuốc đặc trị thay thế chất ma túy, giảm lần lần lượng thuốc sử dụng mỗi ngày để bệnh nhân khỏi bị sốc. Nhưng lúc bấy giờ thuốc men rất thiếu thốn, trung tâm buộc lòng phải cho bệnh nhân cai liền tức thì. Thật không có gì kinh khủng cho bằng khi lên cơn nghiện mà không có thuốc, người bệnh quằn quại, lâu lâu lại giật bắn người, mồ hôi tuôn đầm đìa, trông vô cùng thiểu não. Các bác sĩ nói, chúng tôi chỉ có cách điều trị duy nhất là châm cứu vào các huyệt để hạn chế bớt cơn nghiện đang hành hạ bệnh nhân. Ngoài ra, chúng tôi áp dụng một phương cách mà có lẽ ít nơi nào làm, đó là dùng tình thương để xoa dịu. Chúng tôi ôm người bệnh vô lòng, lấy khăn lau mặt, nói những câu vỗ về, cố gắng đi em, rồi nó sẽ qua. Cách làm này rất hiệu nghiệm. Khi nghe những lời nói trìu mến, được sự vỗ về của bác sĩ, người bệnh đang vật vã, mau chóng qua cơn. Tại đây, tôi cũng nói chuyện về âm nhạc. Sau khi nghe xong, các em đặt câu hỏi. Giáo sư ở bên Pháp chắc biết được cách người ta áp dụng để cai ma túy. Nghe nói họ chỉ toàn sử dụng thuốc Tây, phải không? Tôi thừa nhận đúng như vậy, thì các em than phiền. Vậy mà ở đây trị toàn bằng cam thảo, rễ chanh, hà thủ ô, toàn các thứ lá với rễ cây không thôi, chẳng biết có hiệu nghiệm hay không. Tôi trả lời, nghe các em nói vậy, tôi nhớ tới một chuyện khác. Khi ở bên Tây, có người bạn Pháp hỏi tôi, anh sống ở đây đã lâu, anh nhận xét thế nào về cách ăn uống của chúng tôi? Tôi trả lời rằng, mỗi dân tộc có cách ăn khác nhau, tôi không dám phê bình cách ăn của người Pháp, mà chỉ nói về cách ăn của người Việt Nam. Theo tôi, người Việt Nam ăn một cách toàn diện, khoa học và dân chủ. Chúng tôi ăn trước hết bằng mắt, thức ăn phải bày biện cho đẹp. Thứ nhì là ăn bằng mũi, sử dụng những gia vị rất nồng như nước mắm, rau thơm, cà cuốn cho tỏa mùi thơm ngào ngạt. Thứ ba là chúng tôi ăn bằng xúc giác, thức ăn gấp bỏ vô miệng phải gồm nhiều dạng, dai dai của thịt, mềm mềm của bún, giòn rụm của bánh tráng, hoặc có thêm đậu phộng rang, hành ngò cho thơm. Cuối cùng thì tai phải nghe tiếng nhai giòn rụm, bẻ bánh tráng rớp rớp, bút sùm sụp. Có vậy ăn mới thấy khoái. Đó chính là cách ăn toàn diện. Kế đến, tôi nói rằng người Việt Nam ăn một cách khoa học, bởi vì thông thường mặn là dương, chua và ngọt là âm. Vì vậy, nước mắm mặn nên phải pha thêm đường, mà nấu chè thì phải dằm chút muối. Kho thịt, kho cá, bao giờ cũng bỏ đường. Món nào chua thì chấm với muối. Ngược lại, ở bên Pháp, khi ăn bưởi chua, các bạn lại cho thêm đường. Tôi ăn không thấy ngon. Đường là âm, mà bưởi chua cũng là âm. Thành ra âm thạnh dương suy. Các bạn ăn như vậy có thể dễ bị bệnh hơn chúng tôi. Thỉnh thoảng sau đó vài người bạn Pháp của tôi bắt chước cách ăn món chua bỏ vô chút muối và nói rằng cảm thấy ngon hơn. Ngoài ra chúng tôi còn phân biệt nhiệt với hàn. Cá kê, thịt vịt, cua đinh là món hàn, phải ăn với nước mắm gừng là món nhiệt. Người Việt Nam không đưa ra nguyên tắc hay phương pháp nào trong ăn uống, nhưng nếu xem xét kỹ thì thấy rất là phù hợp với khoa học. Cuối cùng, tôi cho là chúng tôi ăn dân chủ vì thức ăn dọn hết trên bàn, ai thích món gì ăn món nấy. Còn người Pháp, xin lỗi bạn, tôi không ưa món khoai tây tán, mà nhiều khi đến nhà bạn bè dọn cho tôi một dĩa. Nếu không ăn là bất lịch sự, nên tôi bắt buộc phải ăn, chứ không được quyền chọn lựa. Trong khi đó, nếu dọn ra hết trên bàn, món nào không ưa tôi không gấp, hạt khẩu vị thì gấp thêm. Kể xong chuyện này, tôi kết luận. Tôi nói như vậy để các em thấy rằng không phải cái gì phương Tây cũng hay hơn mình. Họ có cách điều trị của họ, còn mình trị theo điều kiện của mình. Vấn đề là xem xét những vị hà thủ ô, cam thảo mà chúng ta đang sử dụng ở đây có đem lại kết quả hay không. Các em nên so sánh tình trạng của mình lúc mới vào đây với hiện nay. Sau một thời gian chữa trị, nếu thấy tiến bộ, tức là thuốc có hiệu nghiệm. Không nhất thiết phải có thuốc của phương Tây điều trị mới là tốt. Chúng ta không nên vọng ngoại. Mọi người cười vui, chấp nhận chữa trị bằng phương pháp dân tộc và nói rằng sẽ không mang nặng mặc cảm nữa. Trong buổi gặp gỡ này, tôi chỉ thuật chuyện vui cho các em nghe chơi, kể chuyện ăn, mà kỳ thực là nói về việc uống thuốc, đồng thời đề cập cả về con người và văn hóa Việt Nam. Mong các em xóa bỏ được tự ti mặc cảm và tinh thần vọng ngoại. Nơi cuối cùng tôi đến là Xuyên Mộc. Đường đi xa, vô sâu tận trong rừng. Tôi hình dung trại giam giữ thanh niên phạm pháp phải có lính gác phía trước, tường cao kiên cố, có rào kẽm gai. Nên khi tới nơi, tôi hơi ngỡ ngàng trước một không gian khác hẳn. Không có người gác ở cổng. Vừa vô bên trong, thấy một thanh niên đang đi tới, trên tay cầm dao mát, tôi cũng hơi e ngại, nghĩ rằng hẳn người này đã từng giết người, mặc dầu cậu vừa đi vừa hát nghêu ngao. Nhìn quanh, tôi không thấy tường cao, hàng rào kẽm gai, chỉ có một sân khấu lộ thiên rất lớn ở chính giữa. Tôi hỏi sân khấu để làm gì, thì được trả lời, mỗi cuối tuần chúng tôi tổ chức văn nghệ, diễn kịch và hát cho nhau nghe tại đây. Thỉnh thoảng cũng mời những đoàn ca nhạc ở thành phố lên diễn cho mọi người xem. Tôi vừa bất ngờ vừa bồi hồi xúc động. Một hồi chuông reng lên, mọi người tụ họp lại đón chào khách mới đến. Trước tiên, tôi được đưa đi thăm trại ở, gồm nhiều gian nhà, mỗi gian dành cho 10 người, với chỗ ngủ riêng biệt, từng phòng tự cử ra một người chỉ huy. Nam nữ ở hai dãy riêng. Bên giải nữ thấy một cô da đen nhánh. Tôi hỏi thăm mới biết cô là người Ấn Độ Lai, vì phạm tội giết người nên bị đưa về đây. Thấy một nhóm các em cầm dao mát đi ngoài sân, tôi thắc mắc và được cho biết các em đi trồng trọt, tự chăm bón đủ các loại rau trái để cung cấp cho bữa ăn hàng ngày, rồi còn đi đốn cây, chặt lá trên rừng. Các em nói rằng lúc đầu mới lên đây cũng được canh giữ rất nghiêm ngặt. Sau một thời gian, khi ban quản giáo đã giải thích để các em hiểu, việc đưa các em lên đây không phải để trừng phạt, mà là cải hóa, rèn luyện cho các em một nếp sống khác. Từ đó, các em có thay đổi trong suy nghĩ, mà kỷ luật trong trại cũng lần lần được nới lỏng. Tôi rất ngạc nhiên, bởi từ trước tới nay chưa bao giờ thấy một trại giam như vậy. Các em nghe tôi nói chuyện âm nhạc mà vui cười rất thoải mái. Được dịp tới nói chuyện ở những nơi đó, tôi hết sức vui khi nghĩ rằng tiếng nói của mình không chỉ để dạy học trò, hay đến với những ai tha thiết muốn học hỏi, hoặc những người muốn tìm hiểu vì hiếu kỳ. Ngoài ra, còn có những người tuy không quan tâm đến âm nhạc, nhưng khi được nghe lời ca tiếng nhạc cổ truyền êm ái và dịu dàng, tự nhiên tâm hồn họ trở về gắn bó với quê hương, với văn hóa của dân tộc. Nghĩ lại, tôi mới thấy lời nói chơi lâu nay của mình vậy mà thành thiệt. Tôi thường cho rằng mình không chỉ nói chuyện âm nhạc mà là giảng đạo nhạc, giúp người khác tìm ra một con đường đi. Vì đạo chính là con đường, chứ không phải chuyện gì cao xa. Tôi rất tự hào được làm một người giảng đạo nhạc. Nhờ những chuyến đi này mà tôi được nghe lời nói chân tình của cô Kim, giải tỏa được phần nào thắc mắc của các em đang cai nghiện ma túy về phương thuốc điều trị, và nhận thức được nơi họ tới không phải là chốn rừng thiêng nước độc, mà là nơi họ tìm thấy lẽ sống một cách xứng đáng trong cuộc đời.